Thần tọa, chương 1326, thư của chấp pháp trưởng lão, 1, góc truyện audio.com, bất quá không biết đối phương dùng loại thủ đoạn gì, loại cảm giác địch ý này chỉ là bị suy yếu, cũng không hoàn toàn biến mất. Sẽ không phải là đầu ma hoàng kia chứ, thật đúng là truy mãi mà không bỏ. Lâm Hy nhớ lại mấy ngày trước giết chết hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng kia, nói không chừng liền là một phiên cử động này chọc giận ma hoàng ở sau lưng bọn hắn. Bất quá Lâm Hy cũng không phải là rất lo lắng, cùng lắm thì thật sự mà không thoát khỏi được liền đi đến chỗ ở của thần Tiêu Tông ở địa ngục đại thế giới. Theo Lâm Hy biết nơi đó có mấy vị thái thượng trưởng lão kinh khủng trấn áp. Một đầu tiên đạo thất trọng ma hoàng còn không nghịch thiên nổi, chỉ là Lâm Hy rất không ưa thích hai vị thái thượng trưởng lão kia thôi. Nếu tiếp tục không được nữa, liền rời đi địa ngục đại thế giới, trực tiếp trở về thần Tiêu Sơn, dù sao ước định với Lý Thu Bạch cũng không đến mất tháng nữa. Ông, hư không nát bấy, kéo ra một cái lỗ hổng khổng lồ, diêm ma thiên tử chu xuyên qua trùng trùng không gian, trong nháy mắt liền hiện ra ở địa ngục đại thế giới bát ngát. Trên địa ngục đại thế giới đen nhánh vô tận, yêu ma bích lũy rõ ràng, thủ vệ xâm nghiêm. Ở trung ương nhất của đám yêu ma, một đạo khí tức hắc ám thô bạo bay thẳng lên trời, yêu ma uy áp mãnh liệt ngay cả không khí đều cơ hồ bị đọng lại. Đây là lãnh địa của một đầu yêu ma tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Phân thân vô tận của Tạp Mễ Lạp trải rộng thương khung, phân tán đến cả địa ngục đại địa. Lúc trước đám người Lâm Hy đặc biệt vòng qua những thế lực này cùng chuẩn ma hoàng có thực lực cực kỳ cường đại, nhưng mà hiện tại thời cơ chín muồi, Lâm Hy rốt cục muốn hạ đao với mấy tên chuẩn ma hoàng này rồi. Trinh sát của Tạp Mễ Lạp lại nổi lên công lao khổng lồ. Chủ nhân, cẩn thận, Tạp Mễ Lạp truyền tới một cái ý niệm quan tâm. Ở trên phiến địa ngục đại địa này, Tạp Mễ Lạp giống như là ánh mắt treo cao trên bầu trời, trở thành chỉ dẫn tốt nhất của Lâm Hy. Sau một khắc diêm ma thiên tử chu lôi quang cuồn cuộn tựa như một viên thiên ngoại vẫn thạch cự đại ùng ùng rụng vào trong lãnh địa yêu ma. Kiếm quang chợt lóe, một đạo kiếm khí dài hơn 10 dặm, khôi hoành hạo đãng mang theo kiếm khí vô biên vô hạn mãnh liệt chém xuống cả đại địa. Ma điện khổng lồ cộng thêm cả đại địa ở trong đó phảng phất bị xé thành hai nửa. Cuộc chiến đấu này cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian của Lâm Hy, sau một tiếng giống giận thê lương, đầu chuẩn ma hoàng thực lực cường hãn kia hai mắt trừng lên trời, không cam lòng ngã xuống. Ông, Lâm Hy một kích đắc thủ, không ngừng lại chút nào, trong nháy mắt bay thẳng lên trời, phá vỡ trùng trùng hư không, lần nữa tiến vào chỗ sâu thời không, ẩn nặc tung tích của mình. Thời gian kế tiếp, diêm ma thiên tử chu căn cứ tin tức vị trí mà Tạp Mễ Lạp cung cấp bắt đầu không ngừng trình diễn tiết mục lôi đình ám sát một kích viễn đồn. Lâm Hy cũng không bay vút ở địa ngục đại thế giới, trực tiếp mượn chỗ sâu thời không không ngừng lóe lên, dựa theo kế hoạch thu gặt từng đầu địa ngục chuẩn ma hoàng, sau đó trốn vào hư không, bố trí xuống một đạo quỹ tích mê cung, sau đó lại đi săn bắt đầu địa ngục ma hoàng tiếp theo. Mỗi một lần đánh chết một đầu địa ngục chuẩn ma hoàng, thời gian lạc ấn trên trán Lâm Hy đều sẽ sáng ngời lên rất nhiều, thời gian lực ẩn chứa cũng càng ngày càng mãnh liệt, chẳng qua là như cũ chưa đột phá đến tiên đạo ngũ. Góc truyện audio.com trọng hư không cảnh, thời gian lực cũng không phải nắm giữ dễ dàng như vậy. Siêu, lúc Lâm Hy ở chỗ sâu thời không, trong hắc ám hư vô bố trí không gian mê cung, đột nhiên lúc này quang mang chợt lóe, một đạo kim sắc quang hoa đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài diêm ma thiên tử chu, bị hắc sắc cấm chế bên ngoài thuyền cản trở không tiến vào được, chỉ ở bên ngoài không ngừng lóe lên, lơ lửng. Là tiên đạo pháp phù, trong lòng Lâm Hy vừa động lập tức đem diêm ma thiên tử chu dừng lại trong hư không, đi tới. Diêm ma thiên tử chu bản thân ẩn chứa thời không chi lực cường đại, có thể ngăn cản pháp phù xuyên thấu. Lâm Hy tách cấm chế ra, tiên đạo pháp phù kia bá một tiếng hóa thành một đạo hồng quang chui vào, rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Hy. Là sư phụ, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, thanh âm này hấp dẫn Bạch Nguyên trên bong thuyền cùng nhau đi tới. Hai người đều là nhất sư truyền thừa, sư phụ của Lâm Hy tự nhiên cũng là sư phụ của Bạch Nguyên. Sư phụ nói cái gì? Bạch Nguyên nói, chỉ có lúc liên quan đến chấp pháp trưởng lão hắn mới chủ động một chút, những lúc khác đều là trầm mặc ít nói. Khí tức trên tiên phù rất quen thuộc, Lâm Hy cùng Bạch Nguyên đi theo chấp pháp trưởng lão lâu như vậy dĩ nhiên sẽ không nhận nhầm rồi. Hơn nữa có thể biết được phương thức liên lạc với Lâm Hy, ở trong cả thần Tiêu Tông cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ bất quá, lúc Lâm Hy nhận được pháp phù có loại cảm giác kỳ quái. Ba động phía trên mặc dù là thuộc về chấp pháp trưởng lão, nhưng cùng với ấn tượng bên trong Lâm Hy lại không phải là một dạng. Ông, Lâm Hy nhắm mắt lại, đưa ra một cỗ ý niệm tiến vào trong tiên phù cảm thụ một chút. Rất nhanh đã giao cho Bạch Nguyên. Chuyện Lâm Hy cùng Bạch Nguyên đều tiến vào địa ngục đại thế giới căn bản cũng không gạt chấp pháp trưởng lão. Hai người đều là quan môn đệ tử của chấp pháp trưởng lão, không có đạo lý bên này nặng bên kia nhẹ, gửi tin tức cho Lâm Hy mà không bận tâm đến Bạch Nguyên. Sau lời nói với Lâm Hy chính là nói cho Bạch Nguyên, Lâm Hy cũng là bất tiện đọc đến. Sau khi Bạch Nguyên đọc xong nội dung trong thiên đạo pháp phù cũng nhịn không được kinh dị một tiếng, bật thốt lên nói. Sư phụ trùng kích đến tiên đạo lục trọng rồi. Đúng vậy à, xem ra tiến cảnh của sư phụ nhanh hơn so với chúng ta. Lâm Hy híp mắt cười nói. Thư của chấp pháp trưởng lão gửi đến vô cùng đơn giản, ước chừng tự thuật một chút tiến triển của hắn và ma kiếm trưởng lão. Ngay từ lúc mấy tháng trước, lúc chấp pháp trưởng lão mang theo ma kiếm trưởng lão trở lại Thần Tiêu Tông liền đã nói qua, hai người bọn họ muốn đi chỗ sâu thời không làm một phen đại sự. Lúc ấy Lâm Hy cũng không có hỏi nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại là đã thành công. Nguyên lai là lúc chấp pháp trưởng lão thay Lâm Hy tìm kiếm tài liệu tế luyện, trong lúc vô tình đi qua một cái vị diện, phát hiện một cái phế tích thần bí. Bất quá cấm chế quá mức cường đại, chấp pháp trưởng lão một người không giải quyết được cho nên liền nghĩ đến ma kiếm trưởng lão. Hai người từ sau khi trở thành trưởng lão đã gần ngàn năm chưa làm qua chuyện như vậy rồi, hoàn hảo bảo đao chưa cồn, thu hoạch cũng không nhỏ. Lúc gửi tin tức cho Lâm Hy, Bạch Nguyên thì chấp pháp trưởng lão đã đột phá đến luyện khí lục trọng hóa thân cảnh rồi, ma kiếm trưởng lão cũng không xê xích gì nhiều. Cách chương.